Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca A Di Đà Phật. Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Chân hiếu xin kể ngài Rinpoche ngài nói hôm đó ngài nói riêng có một mình chân hiếu ở trong phòng với ông đệ tử có ba vị thôi, thì ngài nói tiếng Anh chân hiếu không có giỏi lắm, mà tiếng Anh không thông dịch cũng dở ẹt cho nên rất khó khăn, nhưng mà mình ráng mình nghe thì mình cũng hiểu được. Ngài nói là ngày xưa ở Tây Tạng đó không có điện, tại ngài sống là cái tuổi của ngài lớn lên là Tây Tạng chưa có điện đâu, cho nên là ngài nói là suốt ngày đó quý thầy cứ vui trong kinh sách thôi, không có gì vui hết. Mà tu viện thì không nuôi nổi mình. Một năm cho ăn có 6-7 tháng. Còn 5 tháng kia thì mình phải đi về nhà xin cha mẹ. Hoặc phải đi hóa duyên đó. Phải có người Phật tử nào cúng dường giúp đỡ chứ. Tu viện không có nuôi nổi. Tại vì tu viện thì 4-5 ngàn vị tăng ở chung. Làm sao mà nuôi nổi mà trong cái thế giới tuyết như thế làm sao mà trồng trọt được. Khó lắm, phải không? 4-5 ngàn về vị tăng một tu viện là bình thường. 3 ngàn, 5 ngàn ngày xưa đó, còn bây giờ thì không có số đâu. Bây giờ thì ít rồi. Bây giờ thì ngài nói ở Ấn Độ thì 300-500 thôi, chứ không nhiều như xưa. Thì ngài nói không có điện cho nên chư tăng cứ mãi mê trong kinh sách. Tối thì lấy kinh chiếu ánh trăng mà đọc. Cứ mê say trong kinh điển, tại vì không có tu thì không có gì giải trí cả. Cho nên chư tăng trí tuệ rất sắc bén. Mà từ khi đi qua Ấn Độ có điện, tu viện lại cho tiền đủ nuôi sống cho mình nữa, mà ăn mặc rất đầy đủ, thì trí tuệ đã mất rồi. Không còn trí tuệ bao nhiêu đâu. Mà bây giờ thì Trung Quốc họ đem nhà máy và điện tới Tây Tạng rồi. Khi có điện rồi thì không còn trí tuệ. Tại vì phương tiện đã có thì bắt đầu niềm vui đã sanh ra rồi. Làm sao mà ông có thể dưới ánh trăng mà đọc kinh như chúng tôi? Ông đâu làm được. Mình thấy là mình tiện nghi tới như thế này ở nước Mỹ là tiện nghi hạng nhất, phải không? Mà mình 1 tiếng đồng hồ đọc kinh còn không đủ nữa. Thì thấy là thua cái người xưa không? Người xưa đó là không có điện cho nên là thời gian mênh mông. Đâu có tivi, cũng không có báo chí. Thành ra là mở kinh điển ra xem, cho nên trí tuệ là sắc bén. Người ta tu giỏi quá. Còn tới thời của mình nghĩ là phương tiện là tốt, là sẽ thuận lợi cho đường tu. Thì nào ngờ phương tiện lại làm cho mình không có giờ tu. Cũng như ngài Quảng Khâm đó, hồi nãy sư thầy đọc mình nghe đó, hãy khổ thì mới tu giỏi đó. Thì đúng lắm, người xưa như ngài Rinpoche thì ngài sống cái thời không có điện và thời có điện, ngài so sánh cho mình. Người của mình đâu có biết không có điện là như thế nào, cho nên không có chỗ so sánh. Còn ngài thấy rõ là từ khi mà đã có điện đó là chư tăng đã không như ngày xưa rồi, trí tuệ đã xuống cấp rồi. Ngài chỉ ngón tay đi xuống vậy nè, ngài nói là xuống cấp, không như ngày xưa được. Cho nên buổi trưa đó, mà cái ông đệ tử đó mà vừa ngã lưng là ngài la liền đó. Như thế làm sao theo kịp, chúng tôi. Lazy, no good. Quý vị nào vào phòng nghe câu đó phải không? Lazy, no good. Hãy mà buồn ngủ một chút là ông tu như thế làm sao theo kịp người xưa đâu có vậy. Bây giờ ông sướng quá. Ngài còn nói ông ăn không à. Ông ta ăn xong rồi ngủ trên cái bụng bự ra vậy. Trương Hiếu nghe mắc cỡ quá. Ngài nói người xưa không giống các ông mà ngủ như thế đó, không thể nào theo chúng tôi nổi đâu, các ông tu không bằng chúng tôi đâu. Chúng tôi ngày xưa là dưới ánh trăng, không có điện mà mải mê trong kinh sách. Rồi ngài kể là ngài đi sang cái chỗ đó có cái chòi, cái ông Tăng, ông ở trên chòi mà ngài nói cái chòi nhỏ quá làm sao mà ở được. Ngài nói khổ như thế làm sao có người ở, thì ngài đứng lại, ngài nhìn thì ngài tìm hiểu thì có một vị Tăng ở trong đó. Thì ngài mới làm quen, thì vị Tăng đang cầm một cuốn kinh, ngài nói là kinh đó là một vị Tăng bình thường không thể tu nổi đâu. Phải là trí tuệ lắm mới có thể đọc cái cuốn kinh đó. Thì ngài mới mượn cuốn kinh ngài hỏi, mà ngài là một vị Tăng rất lỗi lạc, học rất giỏi. Thì Chứng Hiếu ở gần ngài đó, ngài như cuốn từ điển vậy đó, chữ nghĩa không thể tưởng tượng. Thì ngài hỏi, ngài nói là hỏi ông ta câu nào ông ta trả lời được câu đó. Thì biết là tại vì ông ta khổ như thế, chỗ của ông ở là giống như là không có thể ngủ được vậy đó. Nhưng mà trí tuệ rất sắc bén. Còn bây giờ các ông sướng quá. Người Tây Tạng ở Ấn Độ sướng quá. Ấn Độ là khổ không? Mình thấy là Ấn Độ là khổ lắm rồi. Mà ngài nói là sướng quá. Thì nếu mà nói nước Mỹ thì không thể tưởng tượng. Nó quá lượng rồi. Cho nên là hãy nhiều vật chất, chúng ta không có giờ tu. Thì Trân Hiếu nghĩ ra cũng không phải là không có đường giải thoát đâu. Không phải là chúng ta giàu như thế không có đường giải thoát đâu. Hãy đừng bị đam mê mới được. Đừng có theo nó mới được. Phải có chí lắm. Mà học Phật Pháp, học cho vững. Rồi như Trân Hiếu nói đó là đọc sách các ngài đó. Thì muốn biết mình vãng sanh hay không đó, thì coi là sáng tới giờ. Hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Hồi sáng tới giờ ông niệm được bao nhiêu tiếng Phật. Mình bữa nay tu như thế giỏi lắm mà. Vãng sanh có phần á. Tại vì mình tu nhiều như thế thì lâm chung cái tiếng Phật nó mới bật ra được. Còn nếu mà cả ngày ông cứ tán loạn thì lâm chung là tán loạn. Hãy muốn biết lâm chung có được chánh niệm hay không thì coi hồi sáng tới giờ. Hồi sáng tới giờ, 5 giờ sáng tới bây giờ là mười mấy tiếng, tu được mấy tiếng. Mình coi thì sẽ biết. Coi thì sẽ ra liền là tôi có thể niệm được cái ngày lâm chung hay không. Tại vì hồi sáng giờ mười mấy tiếng tôi niệm được bao nhiêu tiếng. Mà bao nhiêu tiếng đó phải là không loạn kìa. Chứ nếu mà loạn quá thì cũng không kể. Tại vì lâm chung mà loạn á, dù có niệm Phật cũng còn khó khăn lắm. Cái vọng tưởng để chiêu cảm lục đạo mà. Bởi vậy nói là người lâm chung, mình khởi vọng tưởng lên, suy nghĩ. Đó là mình tự hại mình. Hãy suy nghĩ thì lục đạo nó tới bắt mình được. Cái kẽ hở của tâm mở ra liền chiêu cảm 10 pháp giới. Cho nên niệm Phật thì mới cảm ứng được. Còn nếu niệm cái khác, đều là tự mình giống như là mở đường cho lục đạo luân hồi nó vào tâm vậy. Đó, hiện tại sáng tới giờ mở đường cho nó vào. Mở rất rộng. Nó vào đủ thứ hết, cho nên ngày lâm chung mình cũng mở rộng như thế. Hiện tại đóng lại, đóng cửa lại. Tiếng Phật hiệu niệm phân minh. Thì nếu như mà học Phật Pháp thâm sâu, tới một lúc sẽ thật vì sanh tử. Tới một lúc mới thật. Mà khi thật đó, khi thật là như Chân Hiếu tính là 10 tiếng Phật. 10 tiếng Phật làm cho tròn thì 10 tiếng này vãng sanh. Rồi 10 tiếng sau làm cho tròn. Cứ tính 10 tiếng thì nó dễ, còn tính nửa tiếng hay là một tiếng đồng hồ chúng ta không có đủ sức. Tính 10 câu hoặc là tính 3 câu Phật, 4 câu Phật. Thật là rất là cố gắng thì 10 câu đó thành công là chúng ta nắm vững cái hoa sen 10 câu. Tới 10 câu sau mà phải thật, rất là muốn vãng sanh thì mới làm nổi. Còn nếu chưa thật á, thì hiện tại là nhân lâm chung là quả, chúng ta tu như thế này. Lâm chung làm sao? Cho nên nếu mình muốn giống như cái người đi thi mà muốn thi đậu đó thì khổ mấy họ cũng có thể ra sức, tại họ rất là muốn thi đậu. Phải muốn vãng sanh tới như vậy, cho nên là tiếng Phật hiệu giữ vững lắm. Giữ vững như vậy thì mình tự biết ngày lâm chung là mình niệm được hay không là do từ sáng tới bây giờ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ đúng không các vị? Chân Hiếu cũng đọc ít kinh Di Đà, nhưng mà sợ uổng quá tại bây giờ vắng quá. Kinh Di Đà hay tuyệt vời, chịu không nổi, hay quá. Mình có phước báo sao mà bây giờ mình gặp được. Thì mỗi lần mà đọc kinh đó, chúng ta thấy cái câu xá lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị không đức trang nghiêm đó. Cái câu đó trong kinh tới 4 lượt lần đó. Có nghĩa là mỗi một đoạn Phật ca ngợi thế giới đó, Phật lại kết một cái câu này. Mà cái câu này mỗi lần kết tổ giảng mỗi khác. Hồi sáng á, cũng là cái đoạn kết như thế, mà mình giảng là công đức đó là do Phật, phải không? Còn cái đoạn kết này đó, đoạn kết này là sao? Cái gió hiu hiu thổi đó, thì Ngài mới nói, gió hiu hiu thổi rồi, những ngọc báo lưới rung rồi đó. Sau đó Ngài mới nói là xá lợi Phất ơi, cõi nước Phật kia, lấy công đức tạo thành trang nghiêm như thế. Thì mỗi một lần Phật Thích Ca giới thiệu cảnh giới đó, Phật Thích Ca liền lấy cái câu này kết. Ý của Phật là cái gì mà tại sao kết tới 3-4 lần như thế? Là tại sao Phật cứ nói câu này hoài vậy? Ý của Phật là muốn cho mình tin rất sâu, là những vật báo trang nghiêm đó đều do chí nguyện của Đức Di Đà và sự tu trì của Đức Di Đà mà ra. Tại vì cảnh giới trang nghiêm đó là do Đức Phật tu trì và phát 48 nguyện. Cho nên các vật báo trang nghiêm đó đó đều do là cái chí nguyện của Phật mà thành. Mà sáng mình học đó, mình phải nhớ kinh Di Đà, mình nhớ cái này thì sẽ biết. Tất cả vật báo trang nghiêm đó để làm thiện căn cho chúng sanh. Phật dùng 48 nguyện để làm thiện căn và dùng sự tu hành để làm phúc đức cho chúng sanh. Hãy người nào có tính có nguyện, niệm một tiếng A Di Đà Phật thì thiện căn bằng với Phật. Đó, mình nhớ như thế. Có nghĩa là mình tu đó là tu cái công đức bằng với Phật, từng tiếng Phật hiệu qua 41 các vị Bồ Tát. Tiếng Phật hiệu nào cũng là vật báo trang nghiêm như thế, tiếng Phật hiệu nào cũng là thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ như thế. Vì rằng cái nguyện của Đức Di Đà rất là lớn, cho nên làm cái nhân cho những người niệm Phật. Hãy ta niệm có cảm ứng như thế thì liền trang nghiêm vật báo của Tây Phương vào tâm. Từng câu đều là tương ứng với cõi đó, cho nên nhân và quả mới đúng được. Có nghĩa là hiểu được như thế thì tiếng Phật hiệu của con như hồi sáng học là vô lậu bất tư nghị công đức. Tiếng Phật hiệu của con là đem hết công đức của Phật trang nghiêm cho công đức tự tâm. Đó là nhân. Mà trang nghiêm như thế thì cái quả là sanh trong thế giới đẹp đó là gì? Cái tiếng Phật hiệu này nó là phước đức tới không có thể nghĩ bàn. Nó là vô lậu bất tư nghị công đức. Cho nên mình tu cái pháp vô lậu bất tư nghì thì mình sẽ về ở cái thế giới bất tư nghì như thế. Thế là nhân quả không? Chứ nhiều khi mình không hiểu, mình nói con nghiệp chướng như thế mà sao mà ước mơ sanh vào cái thế giới đẹp như vậy được, làm sao con tin được? Vì rằng cái tiếng Phật hiệu này làm cho ông đầy đủ thiện căn. Thiện căn này là thiện căn bằng với Phật, chứ không phải Phật 10 mình 1 đâu. Mà thiện căn này là thiện căn bằng với Đức Phật, cho nên mới cùng thượng thiện nhân mà ở chung được. Vì thiện căn này lớn quá cho nên, tại vì chư Bồ Tát đó cũng là niệm A Di Đà Phật, lấy hết công đức của Phật làm công đức các ngài. Mà có một đoạn đó nó là 10 phương chư Phật đều lấy công đức của Đức Di Đà hết đó. Chứ không phải Bồ Tát không, các Đức Phật khác cũng là dùng hết công đức bổ nguyện của Phật Di Đà trang nghiêm cho các ngài. Cho nên gọi là vô lậu bất tư nghì. Chúng ta cũng vậy. Hãy niệm A Di Đà mà có tính có nguyện là tu vô lậu bất tư nghì, liền có thể ở chung với các ngài. Hay không? Mình biết như thế mới biết mỗi một tiếng Phật hiệu này một cục kim cương cũng không có so bằng. Cái tiếng Phật hiệu này công đức là không có thể nghĩ tưởng. Vì vậy mà mỗi lần như thế là Phật cứ nhắc đi nhắc lại, là ý nói rằng đó là ông phải tin chắc đi, những cái vật báo đó là do nguyện lực của Đức Di Đà mà ra. Và nguyện lực của Đức Di Đà, chí nguyện và hành vi của Đức Đạo Sư A Di Đà tạo thành đó, và cũng là ba nghiệp thân khẩu ý rất thanh tịnh của chúng ta niệm cái tiếng đó thì cảm ứng mới đạo giao. Có nghĩa là như Chân Hiếu nói đó, là Ngài Ngẫu Ích Ngài nói là cái tiếng Phật hiệu là bất khả tư nghị, mà cái tâm ông đang niệm Phật đó cũng là bất khả tư nghị. Cái tâm mà ông đang muốn niệm cái danh hiệu đó cũng là bất khả tư nghị. Cái tâm đó là không tham, không sân, không si đó. Mình nhìn có lúc mình chân thành đó, cái tâm mình đang muốn muốn niệm đó, cái tâm đang niệm danh hiệu đó rất chân thật, cho nên gọi là cái tâm đó không tham, không sân, không si. Cái tâm đó là tịnh nghiệp đó, nó là nghiệp trong sạch thanh tịnh. Dùng cái tâm đó, thân khẩu ý đó, thanh tịnh đó và cùng với cái chí nguyện của Đức Di Đà, cho nên tâm mình và tâm Phật lẫn vào nhau, đó giống như ánh sáng đó, nó hòa với nhau. Nam mô Di Đà Phật. Khó không quý vị? Chân Hiếu lại nhảy thêm một đoạn nữa. Tại vì mình có nhiều thời gian, nếu mà mình học từ từ thì có những cái đoạn đó mình học mất nhiều thời gian lắm mà không có nắm được cái kinh này. Cho nên Chân Hiếu cứ nhảy như thế, mai mốt mình hiểu nhiều đó, mình học thứ tự lại, mình nắm được cái kinh. Cái quan trọng đó là mỗi một tiếng Phật hiệu của mình là trang nghiêm công đức bằng với Đức Phật. Cho nên đó là nhân. Cho nên mỗi một tiếng Phật hiệu, tiếng nào cũng là đem hết cõi cực lạc trang nghiêm cho tự tâm. Cho nên tiếng nào mình cũng vãng sanh hết. Rồi cái đoạn mà nói là không có thể mà một chút thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh sang nước đó đâu. Rồi ở dưới là chúng ta trì niệm một ngày tới bảy ngày nhất tâm bất loạn đó. Thì cái đoạn này đó, thì tổ nói đó là cái tâm bồ đề nó là thiện căn. Phát tâm giải thoát nó là thiện căn. Còn trì giới, bố thí, thiền định, tu bao nhiêu pháp lành, nó là cái duyên, nó là phúc đức. Cái tâm muốn giải thoát là thiện căn. Còn tu những pháp khác mà trong kinh Phật dạy nó là gọi là phước đức. Đó là cái duyên để trợ giúp cho cái thiện căn nó thành Phật. Nhưng mà thiện căn phước đức nhân duyên của những vị thanh văn và duyên giác thì rất là nhỏ bé. Không phải thiện căn phước đức mà đủ vãng sanh đâu. Với cái người mà trì cái tiếng Phật hiệu mà có tính có nguyện thì thiện căn nó vượt xa hơn cả thanh văn duyên giác nữa thì mới vào cõi Phật ở được, vượt xa hơn Bồ Tát trong 41 cấp Bồ Tát ơn trước nữa, phải vượt xa hơn thì mới vào đó được. Là do là cái chí nguyện của Phật. Bởi vì học tới học lui mới biết là cái năng lực của Đức Di Đà là bất khả tư nghị. Làm sao mà thành Phật rồi mà cái nguyện đó làm cho chúng sanh niệm danh hiệu của Ngài mà cái thiện căn nhiều tới như thế? Vậy là bất khả tư nghị, gọi là vô lậu bất tư nghị công đức đó. Bởi vì cái tiếng đó gọi là vạn đức hồng danh. Vạn đức hồng danh còn khách sáo, nó còn hơn như thế. Đó là không có thể nghĩ tưởng. Thì những cái vị thanh văn và duyên giác á, thì cái thiện căn ít lắm. Cho nên nó là các ngài cũng không có vãng sanh tự nhiên được, các ngài phải niệm Đức Di Đà, phải cầu tiếp dẫn thì mới được. Còn không mấy công đức của ngài cũng không xứng với cõi cực lạc được. Còn những người mà ở cõi đời này mà tu cái phước báo nhân thiên đó thì cũng là phước báo hữu lậu, cũng ít lắm, không có thể vãng sanh được. Cho nên nếu không niệm Di Đà mà làm việc thiện mà cầu giải thoát thì không có thể đủ phước đức nhân duyên được, không đủ thiện căn. Dù ông làm mấy gì nữa cũng không có thể nào vào thế giới đó được. Mà cái tiếng Phật hiệu bật ra đó, mà cùng với cái niềm tin sâu xa, cái tiếng đó mới đem tới thiện căn phước đức nhân duyên. Chỉ có cái người có tính, có nguyện, có trì danh thì mỗi một tiếng Phật hiệu, tiếng nào cũng đầy đủ thiện căn, tiếng nào cũng đầy đủ phúc đức. Bởi vì ở trước học là hãy đọc ra đó thì thiện căn bằng với Phật, phúc đức bằng với Phật. Cho nên Phật nói là không phải một chút nhân duyên phước đức mà sanh sang nước đó đâu. Chỉ có người niệm A-di-đà Phật mà thành tâm đó, niệm lên một cái, tiếng Phật hiệu nào cũng đầy đủ hết tất cả. Người niệm Phật mà tán tâm đó, thiện căn cũng là vô lượng vô biên. Trời, nói như thế chúng ta mới biết danh hiệu Phật không có thể nghĩ vàng. Người mà tán tâm đó, mà đọc Nam-mô A-di-đà Phật hoặc là A-di-đà Phật, phước đức cũng là vô lượng. Thiện căn và phước đức là vô lượng, chữ của Ngài đó, chứ không phải là thường. Mà nếu mà nhất tâm bất loạn thì không có thể tính nổi. Cho nên là dù chúng ta tu dở mấy thì cũng ráng niệm cái danh hiệu đó. Tại vì danh hiệu đó vượt xa hết tất cả công đức ở thế gian này. Không có làm cái gì mà bằng được đâu. Cái danh hiệu đó dù tán tâm mà đọc lên rồi đó thì cũng vượt xa hết các pháp. Mình bố thí. Cũng như Chân Hiếu xuống dưới Lost giảng đó thì ở trong kinh Niết Bàn á, Phật nói là chúng ta đem hết bố thí cho khắp tất cả chúng sanh trong một tháng. bố thí quần áo, bố thí cái này cái kia, mà hết chúng sanh, mình biết bao nhiêu mà nói, nội con kiến thôi không biết bao nhiêu con nói, thấy không? Mà hết tất cả chúng sanh chứ không phải loài người đâu. Mà bố thí rồng như vậy một tháng, bằng được 1/16 của người niệm một tiếng A-di-đà Phật. Đó là kinh Niết Bàn đó. Niệm một tiếng A-di-đà Phật, mà cái người bố thí đó, trong suốt một tháng, bố thí cho hết tất cả chúng sanh bằng 1/16. Còn cái người sau này đó, nói thêm là cái người đem vàng mà đúc thành tượng, đem những vật báo rất nhiều mà cúng dường, cũng không bằng một người dở một bước chân đến Đức Phật. Cái bài này ở đó Chân Hiếu có giảng đây nè. Nó là công đức của tiếng Phật hiệu. Bởi vậy nếu mình hiểu đó, thì dù có tán tâm thì cũng phải đọc nó ra. Không đọc không được đâu. Không đọc làm sao có phước. Kiếp này gặp được danh hiệu Phật, mà nếu mà đọc mà trân quý, mà biết hạ thủ nó, biết cách hạ thủ, biết cách lắng nghe, biết cách để tâm vào, có tính có nguyện, thì cái tiếng Phật hiệu đó vượt xa. Rồi tu thêm cái tâm từ bi, hỷ xả, tu thêm là không giận, không tham, không giận. Tu thêm những cái đó nữa thì nó viên mãn. Còn nếu chúng ta, tâm chúng ta còn giận, còn tham thì nó bị giảm. Bây giờ cái người mà tâm thanh tịnh, niệm cái tiếng Phật lên, công đức vượt xa cái người tâm còn loạn, tâm còn phiền não. Bởi chúng ta muốn đầy đủ đó thì một lòng chuyên tâm và thường nghĩ, bây giờ niệm sao để cho lâm chung niệm giống như vậy. Bây giờ là cái nhân. Hồi sáng tới giờ bao nhiêu tiếng trôi qua, niệm bao nhiêu tiếng, bao nhiêu tiếng loạn tâm, bao nhiêu tiếng không có niệm Phật. Lâm chung đó, cái loạn tâm và không niệm Phật nó giống y chang vậy. Hỏi mình có muốn không? Có muốn đi luân hồi không? Nếu mình muốn đi luân hồi, không cho phép. Cũng như là ví dụ mà cái ông tử tội mà đổi chén dầu đó. Nếu như mà đưa hoàng tử công chúa đổi thì đổ dầu à? Thấy không? Phải là, cũng như mình nói đó, nếu ông hồi sáng giờ ông có niệm Phật gián đoạn đem ra chặt đầu, thì mình sẽ niệm được đó. Tại vì sanh tử nó đã tới rồi. Còn bây giờ ông niệm, không niệm gì thì đợi lâm chung thì mới đem đi, mình không thấy được. Lâm chung thì mới cho đi đầu thai. Thì xa quá mình nhìn thấy. Chứ nếu mà trong ngày hôm nay ông tu cũng đàng hoàng, qua ngày hôm sau là đem đi trảm, ví dụ vậy, thì chúng ta sẽ tu được. Đó là vì sanh tử đó. Vì cứu cái mạng này mà tu. Mà cái mạng này như tơ mành vậy, có thể là chết ngày nào không biết, mà hiện tại chúng ta không lo cứu nó nè. Chúng ta bỏ rơi nó rồi. Đó là chưa thật sanh tử, chưa có thấy được. Và cái trí chúng ta nhìn chưa thấu được. Cho nên tiếng Phật hiệu cứ gián đoạn mà cứ cười hè hè. Nguy hiểm đến thế này mà cứ cười. Phải không? Không có lo mà cười hè hè hoài. Tới trường lâm chung, trời ơi, tôi chánh niệm chưa vững vàng. Cho nên lâm chung mới bị giống như là con cua mà bỏ vào nồi nước sôi vậy đó. Các ngài nói như thế. Bao nhiêu cái thứ mà luống cuống, rồi phiền não vọng tưởng nó hiện ra, thì thiện ác nó đều hiện rõ ràng. Cõi trời, cõi người và ba cái ác đạo theo cái nghiệp mà thọ sanh. Đó là tại vì không có chuẩn bị. Nếu mà muốn thật vì sanh tử thì hãy mà ngưng đó, thì đem đi trảm. Như vậy đó, làm sao mà ngưng được. Suốt ngày mà niệm rất tốt. Niệm như vậy vài năm, 5-10 năm vãng sanh Tây Phương. Đúng không? Tại vì mình là người tử tội. Nếu mình là hoàng tử thì không được đâu. Mình niệm không được. Người niệm Phật á, thì cảm với tâm Phật. Tâm Phật và tâm mình hai cái nó chập vào nhau. Đó. Thì vì cảm như thế cho nên lâm chung Phật liền hiện ra. Đó là chúng ta tu muốn cái ngày lâm chung Phật hiện ra. Mà muốn cái ngày đó thì hiện tại từ sáng tới giờ mình coi mình sẽ thấy. Mười mấy tiếng trôi qua niệm như thế nào. Rồi niệm bây giờ, thí dụ tu xong rồi, tới 9-10 giờ đêm coi nó như thế nào. Rồi tối ngủ coi nó như thế nào. Nếu mà ban ngày mình tu tốt, tối nó tu được. Mà cái đó là sự thật. Ban ngày mình tu tốt, tối mình niệm Phật được. Hoặc là nếu niệm không được thì để cái máy niệm Phật bên lỗ tai đó. Thì nằm mơ cũng nghe tiếng niệm Phật, cũng đang niệm Phật. Đó là sự thật. Lỡ có mơ đó, cũng mơ thấy trong chùa, nghe cái tiếng Phật hiệu. Bây giờ chúng ta học là tại sao mà xá lợi Phất ơi, ý ông thế nào, Phật kia tại sao là hiểu A-di-đà. Thì chúng ta học như thế. Học cái này đi, học những cái chánh yếu trước. Rồi sau này mình học từ từ. Xong rồi sau này dở kinh Di Đà đọc sung sướng lắm. Như hồi chiều các vị đọc kinh Di Đà, Chứng Hiếu nghe vui lắm. Tại Chứng Hiếu hiểu được nhiều. Đọc tới đâu là biết cái đó Phật nói cái gì. Hiểu được cái ý Phật á. Tại sao mà gọi là Ngài là A-di-đà? Thì tổ giảng, đoạn trên đây là Phật Thích Ca hỏi, mục đích của bộ kinh này là cho thấy rõ cái việc niệm A-di-đà Phật, cái niệm trì danh đó là vô lậu bất tư nghị công đức, là nó là cái 6 cái chữ hay là 4 chữ đó đó mà đọc ra đó, dù loạn tâm thì công đức cũng là vô lượng, không có thể đếm nổi công đức, vô lượng mà, nó nhiều, thiện căn và phước đức như vậy. Mà ý của cái kinh này, Phật chỉ muốn cho chúng sanh niệm cái danh hiệu đó, tại vì cái danh hiệu này mà khi vào tâm rồi nó như một hạt kim cương vậy, đời đời kiếp kiếp nó không có mất. Kiếp này lỡ không vãng sanh, nó tới lúc nó chín mùi, lâm chung có người dạy hai ba câu khai thị mình niệm Phật, Phật đem hoa sen. Là những cái người không có tu gì cả, tới ngày lâm chung thiện tri thức khai thị có một chút niệm Phật, cái tương lành phát hiện, nghe mùi thơm, Phật đem đón. Cái đó là thiện căn đã chín mùi, là do nhiều kiếp trước người ta đã trồng. Cũng như là Chân Hiếu xuống lót kỳ này có cái cô đó, một cái group đi hộ niệm, thì cổ kể nguyên một đám tụi con đó mà hộ niệm cho cái vị đó, mà cái mùi thơm nó vang nửa tiếng đồng hồ mà không ngưng đó thầy, mà tất cả mọi người đều nghe. Cổ nói 2-3 phút rồi nó ùng lên, nó thơm lưng hết vậy. 2-3 phút nó ung lên vậy mà là nghe mùi hương đó. Cái người mà sanh cõi lành hoặc là vãng sanh là những cái tướng lành như thế, mà cổ nói ai cũng đều nghe cái mùi hương như thế, mà sao mà nó thơm, những cái trầm ở thế gian không có so được. Nó thơm lắm mà nó ung chứ không phải nó thơm nhẹ nhẹ đâu, mà nó thơm ngát nửa tiếng đồng hồ. Cho nên họ niệm Phật khang tiếng bể tiếng luôn cũng còn niệm, vui quá, tại vì cái sự linh nghiệm như thế. Xong rồi trong cái nhóm đó có một cô thấy Đức Phật Di Đà nữa chứ. Thấy Đức Phật Di Đà tiếp dẫn. Mà cổ nói, mà cổ hôm trước có tới đây nè, có tới chùa này nè. Nhưng mà vô lễ cái đi về, không có kịp kể đó. Chính cổ là thấy được nữa. Mà cổ nói không thể nghĩ bàn, mà con thấy Phật nhỏ quá. Thì Chân Hiếu nói 2 điều. Thứ nhất là cái người vãng sanh công đức nhỏ thì Phật nhỏ. Thứ hai là công đức của cô cũng không có phải lớn. Cho nên là Phật cô thấy không phải như các ngài. Nhưng mà cô tu lâu đi, sau này Phật tiếp dẫn cô sẽ khác cái gì Phật cô thấy đó. Phật hiện là do tâm mình. Mình công đức nhỏ thì Phật nhỏ, Phật không đẹp. Mình càng tu giỏi, Phật càng lớn, càng đẹp. Khiến cho tất cả những chúng sanh đời sau đó hãy tin tưởng cái danh hiệu của Phật Di Đà. Mà tin rất sâu cái danh hiệu này, tại vì nó có muôn ngàn công đức. Không có thể nghĩ bàn nổi công đức nó đâu. Tất cả một thời thuyết pháp của Thế Tôn, cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật này rồi các ngài đưa lên hạng nhất trong cái thời mạt. Đây nó dễ thực hành nhất. Thời mạt pháp, Đức Bổn Sư sở dĩ mà nói tại sao hiểu A Di Đà, thì tại vì cái chữ A Di Đà, cái danh hiệu này là công đức rất lớn, rồi khiến cho chúng sanh nghe cái tên đó liền tin tưởng. Tin rất sâu là hãy đọc lên mà tán loạn đó, cũng là thiện căn phước đức là vô lượng vô biên. Đừng nói mà nhiếp tâm niệm Phật. Nhiếp tâm niệm Phật thì không có thể. Mình một đời mà bố thí cả đời cũng bằng mình niệm một chốc lát đâu. Không có bằng. Nó là bất khả tư nghì. Mà cho nên mình niệm cả ngày thì mình tu biết bao nhiêu kiếp cũng chạy không theo, không theo kịp ở kiếp này đâu. Mình niệm cả ngày đó thì công đức nó lớn quá. Nó là muôn ngàn công đức. Không có thể dùng cái trí óc phàm phu ông mà đếm nổi nó bao nhiêu công đức. Nó là không thể nghĩ bàn. Để làm chi? Để mình tin tưởng sâu xa. Phật giới thiệu Đức Phật Di Đà, cái ý của Phật là muốn ông tin cái danh hiệu này. Luôn luôn niệm, đừng có ngưng, đừng có nghi ngờ. Và phải biết nó công đức là nó vô lượng vô biên. Ông làm cái gì ở thế gian cũng không so được với nó. Là ý của Phật muốn cái đó. Rồi Phật giải thích. Tổ giải thích chữ A-di-đà thì Chân Hiếu nói ngắn gọn. A-di-đà thì tiếng Ấn Độ là Amita, dịch ra chữ Hán là vô lượng, là nhiều lắm. Vô lượng thì nó có nhiều nghĩa lắm. Giống như là vô lượng nghĩa vậy đó, nó giống vậy đó, nó nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà lấy hai cái nghĩa chánh là quang và thọ để mà tượng trưng, chứ nó nhiều nghĩa lắm. Thích Đức Thích Ca nó dùng một nghĩa quang và một nghĩa thọ để mà giải thích cho chúng ta cái tên của Phật Di Đà. Mà quang và thọ đó, quang á, là ánh sáng soi khắp mười phương, còn thọ là sống lâu, sống ở trong ba đời tuổi thọ của Phật là giống như không có ngày hết vậy đó, giống như không có ngày nhập Niết Bàn vậy đó. Có ngày nhập Niết Bàn mà nó lâu giống như không có, là gọi là vô lượng thọ. Mà cái tuổi thọ là suốt ba đời, còn cái ánh sáng đó là khắp cả mười phương. Hai cái thể chất quang và thọ đó đó mà dùng để giao chập vào nhau, hai cái thể chất quang và thọ đó mà nó soi khắp mười phương và nó suốt ba đời. Rồi, soi khắp là quang, còn suốt ba đời là thọ. Soi khắp mười phương và suốt ba đời để mà làm thành, tạo thành cái thân của Đức A-di-đà. Cái đó là công đức của quang và thọ đó, là tạo thành cái thân Phật A-di-đà. Và tạo thành cái thế giới cực lạc đó cũng là do quang và thọ mà ra. Hai cái đó chập vào nhau. Cho nên cái quang và thọ này đó là nó chập vào nhau thì thành ra thân của Phật Di Đà và quốc độ của Phật Di Đà. Cho nên là cái tiếng A Di Đà Phật này nó cũng từ cái quang và thọ mà ra. Cho nên tiếng A Di Đà Phật này là đại diện cho y báo chánh báo rồi. Hiểu không? Tại vì quang và thọ chập vào thì có thân Phật và thế giới của Phật. Mà thân Phật và thế giới của Phật đó thì lấy cái danh hiệu A Di Đà Phật đó. Đem thể chất mà tạo ra Đức Di Đà và cái thế giới đó, cũng nghĩa là đem thể chất quang và thọ để tạo ra cái danh hiệu A Di Đà. Cho nên cái danh hiệu đó nó là bản giác. Thì chúng ta biết bản giác và thủy giác. Bản giác là cái chân tâm đã có từ ngàn xưa rồi, còn thủy giác là bây giờ phát tâm đi tìm đại chân tâm đó. Hay không? Hai cái. Bản giác là nó đã ngàn xưa đã thành Phật lâu rồi, cái bản thể của chúng ta. Còn thủy giác là bây giờ phát tâm tu. Thì cái bản giác là cái tiếng A Di Đà Phật. Còn cái thủy giác là mình người niệm Phật bây giờ nè. Phải không? Cho nên mình niệm Phật là mình đem cái thủy giác là cái tâm của mình hướng về cái tiếng Phật hiệu mà đọc ra. Thành ra là hướng về bản giác. Thành ra là mình là Phật. Mỗi một tiếng niệm Phật, ông là Phật. Như vậy thì mới biết lợi hại. Tiếng Phật hiệu đó là do quang và thọ mà thể chất quang và thọ mà làm ra. Cho nên nó là bản giác đó. Cái tiếng đó là tâm của chư Phật đó. Mà cái tâm của ông đang tu là thủy giác. Mà cái tâm này hướng về tiếng đó mà niệm, đọc ra một cái thủy giác hợp với bản giác, hai cái hợp nhau. Thủy giác và bản giác hợp với nhau thì chúng sanh và Phật không có khác nhau. Cho nên tiếng niệm Phật tiếng nào cũng hợp với nhau thì tiếng nào cũng là Phật. Tiếng nào niệm nào ông cũng là Phật rồi. Nó tới như vậy chứ không phải Bồ Tát đâu. Tiếng nào ông cũng là tu đúng rồi đó. Cũng như bên thiền đó, người ta lấy cái tâm mà nhìn về cái chân tâm. Là soi chiếu vào cái bản thể ngày xưa. Là dùng cái thủy giác soi chiếu cái bản giác là thiền tông đó. Tịnh Độ Tông là dùng cái tâm này cũng là soi chiếu mà soi vào cái tiếng Phật hiệu. Tiếng Phật hiệu cũng là bản giác. Không có khác. Cho nên là cái pháp của Phật là lúc nào dùng cái thủy giác mà nhìn vào cái bản giác. Thì cái pháp này cũng vậy. Cho nên mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào ông cũng là Phật. Tại vì thủy giác và bản giác hợp với nhau. Tâm Phật và tâm của ông. Tâm Phật là tiếng A-di-đà. Tâm của ông là cái tâm muốn hướng về. Hai cái đó chập vào nhau. Cảm ơn Đạo Giáo. Dạ hết nha quý vị. Dạ, cho chúng ta nghỉ nha. Dạ, A-di-đà Phật.